cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 36, kỹ thuật về việc tướng Rabsake của Assyri nói những lời thách thức và ngạo mạn. Ông kêu gọi vua Ê-si-chia và dân cư thành Jerusalem phải đầu hàng. Rabsake cũng nói những lời phạm thượng với Đức Chúa Trời nữa. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu tiếp trong Ê-sai đoạn 37, để thấy phản ứng của vua Ê-si-chia thế nào khi nghe các lời tường thuật này. Mời các bạn cùng xem trong Ê-sai đoạn 37 câu 1. Khi nghe tin đó, vua Ê-si-chia liền xé áo mình, quấn bao gai, vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Phản ứng của vua Ê-si-chia trước lời tường thuật của các sứ giả bày tỏ vua là người có đức tin. Trong lúc cùng cực khó khăn, vua đến với Đức Chúa Trời và đi vào đền thờ của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 2 nói tiếp, đoạn sai quan cung giám Eliakim, thư ký Sepna và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ đều quấn bao gai đến cùng đấng tiên tri Ê-sai, con trai Amos. Vua Ê-si-chia cử người đến cùng tiên tri Ê-sai. Đây là một hành động nữa của đức tin. Vua muốn có lời phán dạy, huấn thị từ nơi Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 3, nói với người rằng, vua Ê-si-chia phán như vậy, ngày nay là ngày quạn nạn, quở phạt và hổ nhúc, vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ. Lời của vua Ê-si-chia nói với Ê-sai là một điểm xấu, đen tối và bi quan. Nó là một ngày quạn nạn, quở phạt, xấu hổ. Vua Ê-si-chia đang ở trong sự tủi nhục vì có một vị tướng không thờ kính Đức Chúa Trời nói những lời đầy thách thức và phạm thượng với Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 4 nói tiếp, có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của Rabsake mà chủ nó là vua A-sê-ri đã sai đến để thách đố Đức Chúa Trời hằng sống, và có lẽ Ngài sẽ quở phạt chúng nó theo những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe. Vậy, xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện. Vua Ê-si-chia nói, có lẽ Đức Chúa Trời ngươi, chứ không nói Đức Chúa Trời của chúng ta. tại sao vua không nói Đức Chúa Trời của chúng ta khi bắt đầu? Sau này vua sửa lại cho đúng hơn trong lời cầu nguyện được nói ở câu 20. Và sau đó, vua nhận được sự khích lệ từ Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Esai. Esai đoạn 37, câu 5 và câu 6. Các tôi tớ của vua Ê-xê-chia bèn đến cùng Esai. Esai bảo rằng, này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy. Chớ sợ về những lời ngươi đã nghe, là lời của tôi tớ vua A-xê-ri dùng mà nói phạm ta. Đức Chúa Trời ban cho một lời bảo đảm với vua A-xê-chia rằng sự phạm thượng của A-xê-ri không thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Đức Chúa Trời không thể bỏ qua. Tôi tin rằng vua Ê-xê-chia được sự an ủi khi nghe lời này. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 7, này ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình. Tại đó, ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới gươm. Vua A-xê-ri sẽ không bị giết chết gần thành Jerusalem, nhưng bị giết chết ở trong xứ của ông. Điều này ứng nghiệm một cách chính xác khi chúng ta thấy việc xảy ra trong phần kỹ thuật sau này. Đức Chúa Trời tuyên bố sự hủy diệt đến với A-xê-ri. Và tiếp đến, chúng ta thấy lá thư thạnh nộ với vua A-xê-chia. Trong Ê-sai đoạn 37, câu 8, câu 10. Và khi Rabsake nghe chủ mình vua A-xê-ri đã đi khỏi La-ki, bèn trở về chầu người, gặp người đang đánh thành Lipna. Bây giờ vua A-xê-ri có nghe tin báo về tiệc Haka là vua Ethiopia rằng người kéo ra để đánh cùng vua, bèn sai sứ giả đến cùng Ê-xê-chia mà dặn rằng, các ngươi hãy nói cùng Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng, vua chớ để cho mình bị lừa bởi Đức Chúa Trời mà mình tin cậy, nói rằng Jerusalem chẳng phó vào tay vua A-xê-ri đâu. Khi Rabsake trở lại với trại quân của ông nghe tin rằng lực lượng của vua A-xê-ri bị tấn công. Vì thế Rabsake tạm thời rút khỏi Jerusalem để tiếp giúp cho lực lượng của vua A-xê-ri. Rabsake muốn dằn mặt vua Ê-xê-chia bằng cách kèm theo lá thư từ vua Sen-cha-rib và nói rằng, ta sẽ trở lại. Lời trong bức thư này cố gắng làm dao động đức tin của vua Ê-xê-chia, tin cậy và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Ông lặp lại những lời đã nói trước đây. Và trong sách Ê-sai đoạn 37, câu 11 đến 13 nói tiếp. Này, vua hẳn có nghe những sự các vua A-xê-ri đã làm ra ở các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi. Còn vua sẽ được cứu khỏi ư? Các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã diệt, tức là các thần của Gô-san, của Cha-ran, của Sít-rep và của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có cứu họ được chăng? Chớ nào là vua của Hamat, vua của Ác-bác và các vua của thành Phê-bạc-sa-im là thành Hama và thành Iva ở đâu? Tại đây một lần nữa, ông nói đến những lời chế nhạo rằng không có thần nào của các nước nào mà có thể giải cứu họ khỏi tay của quân A-xê-ri. Ông đưa ra các bằng chứng lịch sử làm cho vua Giu-đa và dân Jerusalem khó trả lời. Nhưng vua A-xê-ri không biết rằng Đức Chúa Trời không giống như các thần khác. Và chúng ta chờ đợi xem vua A-xê-ri học bài học đau thương trong sự nhận biết này. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ê-sai đoạn 37 câu 14. Ê-xê-chia đã nhận thư tại tay sứ giả và đọc rồi thì lên nhà Đức Giê-hô-va mở ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia nhận được lá thư của A-xê-ri. Vua đi đến trực tiếp với Đức Chúa Trời và phơi bày lá thư đó trước mặt Ngài. Sau đó vua có lời cầu nguyện chân thành với Chúa. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 15 đến 16. Cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Không có một ai dạy cho người Israel tin rằng Đức Chúa Trời là một vị thần địa phương và ngụ tại đền thờ, ở trong một cái hộp nhỏ của Jerusalem. Vua Salomon đã cầu nguyện rằng, nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến nỗi trời của các tầng trời cũng chẳng chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này mà ta đã cất. Trong các vua thứ nhất, đoạn 8 có 27. Tất cả người Israel nhận biết rằng, Ngài là Đức Chúa Trời của các tầng trời, là đấng tạo dựng nên trời và đất. Vua Ê-xê-chia khẩn thiết nài xin Đức Chúa Trời lắng nghe và giải cứu dân sự của Ngài khỏi sự thạnh nộ của người Assyri. Và tiếp đến trong Ê-sai đoạn 37 câu 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời Sanherib đã đến nói cùng tôi để thách đố Đức Chúa Trời hằng sống. Vua Ê-xê-chia trình với Đức Chúa Trời lá thư của vua Assyri và gọi đó là những lời thách đố chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ngày nay, tôi vẫn còn nghe nhiều người thách đố với Đức Chúa Trời. Tôi xin quý vị này hãy thay đổi thái độ, ngạo mạn ra đi. Và trong Ê-sai đoạn 37, câu 18-20. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyri đã quỷ diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa. Những ấy chẳng phải là các thần, bèn là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã quỷ diệt đi được. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, vậy bây giờ xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay Sanherib, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. Trong câu 20 này, vua Ê-xê-chia nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Lời này nói đúng hơn lời trước đây. Vua Ê-xê-chia nhận biết Đức Chúa Trời khác biệt và trỗi hơn các thần được làm bằng gỗ, bằng đá hay bằng vàng mà chúng nó đã bị Assyri dẹp đi. Vua Ê-xê-chia nhận biết sự thật của lá thư, không cần thiết từ chối hay bỏ qua. Khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời, tốt nhất là chúng ta nói với Ngài mọi sự, đặc biệt là về chính mình. Xin đừng cố gắng che giấu điều gì. Đức Chúa Trời trả lời qua tiên tri Ê-sai. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã nghe những lời phạm thượng của vua Assyri. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ê-sai đoạn 37, câu 21-29. Ê-sai, con trai của A-mốt, bèn khiến người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy, vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng Sanherib vua Assyri. Này là lời Giê-hô-va đã phán về nó rằng, gái đồng trinh Sion khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi, gái Jerusalem lắc đầu sau ngươi, ngươi đã thách đố và nói phạm đến ai? Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng các lời tôi tớ mình mà thách đố Chúa, nói rằng, ta đem muôn vàng cổ xe lên chót núi, là nơi sâu thẳm của Liban. Ta sẽ đốn những cây bách rất cao, cây tùng rất xinh. Nào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt, ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cạn mọi sông Ai Cập. Ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định từ nơi đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền vững trên gò đất đổ nát. Những dân cư các thành ấy sẽ kém sức, khiếp sợ, xấu hổ, trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh, như cỏ trên mái nhà, như lúa mì trên trồi đọt đã kéo. Ta xem thấy ngươi khi ngồi, khi ra, khi vào, khi náo loạn nghịch cùng ta. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời xuất sự của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoen nơi lỗ mũi ngươi và khốp miệng ngươi, khiến ngươi đi theo đường mình đã nói đến mà trở về. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã lắng nghe mọi lời phạm thượng mà vua và quan tướng Assyri đã nói. Ngài nói với Assyri biết rằng Ngài sẽ đối ứng với họ. Những lời phạm thượng mà anh nói chuyện với Chúa thì bị Chúa bịt miệng trở lại. Và chúng ta đã thấy những lời này đã được thích ứng sau đó. Tiếp đến, Đức Chúa Trời cũng ban lời yên ủi và bảo đảm với dân sự của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 37, câu 30-34, hỡi Ê-sê-chia, điều này sẽ là dấu, năm nay sẽ ăn qua lợi chính ruộng tự sanh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo xuống, nhưng đến năm thứ ba sẽ gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Trong nhà Giu-đa, kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ đâm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Siôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như vậy, nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Nó sẽ theo con đường mình đã nói đến mà trở về, không vào thành này đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ binh việc thành này, giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David, tôi tớ ta. Chúng ta thấy đây là một lời tiên tri rất mạnh dạn. Nếu chỉ cần có một người trong số 185.000 quân của Assyri tình cờ bắn một mũi tên qua thành Jerusalem, lời của Đức Chúa Trời phán đã không được ứng nghiệm. Thật lạ lùng về lời hứa của Đức Chúa Trời, và lời hứa này được ứng nghiệm một cách chính xác. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để nói tiên tri chính xác về những việc xảy ra trong hoàn cảnh địa phương hiện thời, và dân chúng thấy được sự ứng nghiệm này. Chúa dùng tiên tri Ê-sai nói đến những biến cố trọng đại trong tương lai xảy ra sau đó. Và kế tiếp, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời tiêu diệt quân Assyri. Trong Ê-sai đoạn 37 câu 36. Bây giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyri và giết 18 vạn 5.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm thấy gặt những thay chết. Thưa các bạn, vào một buổi sáng, những người lính canh ở trên tường thành Jerusalem thấy một cảnh trạng lạ lùng. Kẻ thù mà họ run sợ trước đây, bây giờ trở thành một đống người chết. Các bạn thấy rằng, khi Đức Chúa Trời ra tay bảo vệ, thì không một ai có thể đụng đến dân của Ngài được. Thưa các bạn, qua điều này, tôi và các bạn được một sự nhắc nhở, để cho thấy rằng quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ dùng có một thiên sứ mà đã tiêu diệt 185.000 quân của Assyri. Do đó, nếu tôi và các bạn trong cuộc sống hàng ngày, trong việc đi lại, chỉ cần có một thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo vệ, thì không ai có thể đụng đến chúng ta. Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đi trong đường lối của Ngài, chúng ta được sự bảo vệ của Ngài. Qua sự việc này, chúng tôi cũng nhớ đến một hình ảnh đã xảy ra đối với Chúa Giê-xu khi Ngài ở trong vườn Gethsemane. Trong lúc đó, Giu-đa dẫn một toán lính người đến để bắt Chúa Giê-xu. Và khi họ đến để bắt Chúa, thì có một người môn đồ tên là Phi-e-rơ. Người này rút rơm ra và dùng gươm để đánh lại với những người bắt thầy của mình. Nhưng sau đó Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ rằng, hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, vì nếu ngươi dùng gươm, sẽ chết bởi gươm. Và Chúa Giê-xu nói rằng, nếu cần, Ngài sẽ xin Đức Chúa Cha ban 12 đạo thiên sứ đến bảo vệ Ngài. Xin các bạn để ý điều này. Một đạo thiên sứ, tức là một sư đoàn. Mà nếu có 12 đạo thiên sứ như vậy, bao vây quanh Chúa Giêsu thì không một ai có thể đụng đến Ngài được. Nhưng Chúa Giêsu đã không xin điều đó. Ngài xuôi tay và tình nguyện để cho những người khác bắt Ngài đi. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa là đấng bảo vệ những người thuộc về Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn và tôi ngày hôm nay cần ở trong sự bảo vệ, che chở của Chúa. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở và kêu gọi đến những người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Xin quý vị và các bạn để ý rằng các bạn không thể nào đứng nổi trước quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời. 185.000 quân của Assyri chỉ cần một thiên sứ của Đức Chúa Trời quỷ diệt thì không một người nào thoát nổi. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Esai đoạn 37, câu 37 và 38. Sennacherib vua Assyri bèn đi trở về ở tại Ninive. Một ngày kia người đang quỳ lại trong đền Nicroc thần của mình thì con trai người là Achamelet và Sarese lấy gươm giết người. Đoạn hai người đó trốn qua xứ Ararat. Con trai người là Esek Hadon chỉ vì thai người. Giờ đây chúng ta thấy những gì xảy đến cho vua Assyri. Lịch sử đất nước xác chứng sự kiện vua Sennacherib bị giết bởi các con trai. Đây là thời điểm là nước Assyri bắt đầu xuống dốc và cuối cùng bị chiếm lấy bởi Babylon. Đức Chúa Trời đã cho tiên tri Esai biết trước, Ngài chuẩn bị một vương quốc khác đến từ dòng sông Euphrates mà chính quốc gia này sẽ chiếm lấy vương quốc miền nam của Juda và bắt đi lưu đày. Đức Chúa Trời biết rằng, dù Ngài giải cứu dân của Ngài bởi một phép lạ lớn lao trong thời của vua Ê-xê-chia, nhưng thời gian sau đó, họ vẫn đi trở lại con đường sai phạm, như được nói ở trong Ê-sai đoạn 1, câu 2 đến câu 4. Hỡi các tường trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng nghe, vì Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi, nước mắt tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ. Con cái làm bậy bạ kia, chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Thưa các bạn, đây là một bài học lịch sử mà dân Israel cần nhớ. Chúng ta ngày hôm nay, qua bài học lịch sử này, tôi thấy rằng những ai ngạo mạn và chống nghịch với Đức Chúa Trời, chống cự với dân sự của Ngài, thì không thể nào đứng nổi. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay biết đầu phục và tin cậy vào Đức Chúa Trời để được sống trong sự bình an. Thân chào các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u, tội lỗi như con sâu con chim pha nương rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ơi những ai vai vác nặng, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết nương vào nơi đâu? Người khôn vương an trong Giê-xu. Dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu? Người khôn vương an trong Giê-xu. Dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.